được, còn chúng ta là những người có trí tuệ biết hiểu biết được, chúng ta giúp nó. Khi mà chúng ta đã biết được ngăn ác nghiệp ác sanh thiện tăng trưởng thiện, chúng ta biết rằng hàng ngày chúng ta chư ác mà tác chúng thiện cũng là chúng ta biết được, còn nó không biết được, nhưng nó sẽ nhờ chúng ta giúp đỡ nó. Cho nên khi mà nó chết đi rồi thì kể như là cái nghiệp lực của nó đi tái sanh, chứ không phải còn để mà thờ phượng như vậy. Tức là chúng ta thờ phượng như vậy có tính cách là mê tín, vì một con vật không thể nào là đặt một cái bàn thờ như vậy là sai, không có đúng đâu. Một khi nó chết như vậy thì chúng ta biết là may mắn mà nó giữ được cái, nhờ mình giúp cho nó mà sống được ở trong cái cuộc sống thiện á, thì có lẽ nó sẽ được làm người, thì nó là quý giúp cho nó rồi, để cho nó tiếp tục trên con đường tu tập của nó, thì mình đã trợ giúp cho nhân quả nó, cái nghiệp lực của nó được tái sanh như vậy là quý lắm rồi. Cần gì phải thờ phượng, cần gì phải để cái hình nó để mà thờ, điều đó là điều sai. Chúng ta thấy những cái việc làm đó là cái việc làm cũng mê tín, không có đúng cách đâu. Với cái tình cảm chúng ta, với cái tình cảm nhỏ nhen đó, nó không có đúng. Chúng ta phải làm kiểu đúng với cái tâm từ bi của chúng ta thì nó mới đúng. Thế thì hôm nay những cái điều mà sư cô hỏi thì theo thầy thiết nghĩ đó là những cái sai, không đúng đâu. Cho nên chúng ta cố tránh, nhưng mà điều kiện mình biết sai để cho mình sửa mình, chứ đừng nên nói người khác. Nói người khác vì vậy mà cái lầm, người ta còn mê tín, người ta còn tin tưởng. Mà khi mình nói như vậy có nghĩa là mình bài bác người ta thì không nên. Theo thầy thiết nghĩ, mình biết để cho mình học, mình sửa mình giữ mình cho đúng, để cho mình đi vào chánh pháp của Phật, tức là chánh kiến. Còn họ chưa có chánh kiến, đừng nên hỏi, nói họ tà kiến cái này kia, thì đó nó có nhiều cái ác cảm, làm cho chúng ta nó còn cắt trở, nó còn khó khăn trên bước đường tu tập. Vì chính mình còn con đường tu tập còn dài lắm, còn xa lắm, mình chưa xả hết cái tâm của mình. Nhiều khi mình biết một chút mà mình nói người khác thì không tốt. Cho nên mình thấy mình biết à, như vậy từ sai đi về sau thôi, mình tránh được làm điều này. Vì điều này không phải là chánh kiến đâu, nó là tà kiến đi. Cho nên vì vậy mình cố gắng mình sống đúng trên cái chánh kiến, chánh tư duy như Phật đã dạy, thì nó đem lại sự giải thoát cho chính mình. Hiện giờ mình chưa đủ khả năng, cái tiếng nói của mình chưa có trọng lượng, cho nên mình chưa đừng dám nói ai hết. Nói nhiều khi nó mít lòng không tốt, cho nên vì vậy thấy biết thôi, mà cố gắng để giữ mình cho đúng mà thôi.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy thầy, cách đây khoảng 2 năm con có được đọc cuốn sách Đường Về Tự Phật của thầy. Thì khi con đọc đến cái cuốn thứ 3, con thấy trong đó là thầy phụ nhận về thế giới siêu hình. Thì nói thực ra khi mà con tu đạo Phật thì con nghĩ rằng dù thế giới siêu hình có mặt hay không có mặt, bản thân con vẫn muốn làm điều thiện. Và dù nhân quả nghiệp báo có luân hồi hay không có luân hồi, bản thân con vẫn rất muốn làm điều thiện. Thì cái đó là cái bản thân của con. Nhưng mà khi con đọc cái cuốn sách đó rồi, tự nhiên con cảm thấy là những cái thời khóa mà cầu an cầu siêu ở trong chùa, con luôn luôn khởi tâm từ bi, mà không biết là có tác dụng gì hay không. Mà mỗi lần con làm thì con thấy con làm con không có muốn làm. Thì con nghĩ cái này là giống như lấy một lực sơn phủ lên một cái gì đó. Và bây giờ tâm thái của chủ con tu là tâm thái tình độ, thì con phải làm. Là con không biết làm như thế nào để trong sự tu tập không có mâu thuẫn về khi phương pháp độ sinh, mà đa phần thì chúng sinh thì rất là bình dân, người ta tu những phương pháp cao siêu tu không có được. Như nói đến đại thừa pháp hoa Con nghĩ em thì con không có giải phụ nhận cái gì hết, nhưng mà con nghĩ rằng Đức Phật rất là gần gũi với chúng ta. Mà những cái chánh pháp cao siêu thì không có đổ xin được, cho nên con áp dụng những cái phương pháp rất là gần gũi. Và những cái phương pháp đó con rất là nghi ngờ. Thì cũng vậy, một con người họ chết họ quan qua trên giường bệnh, không biết người ta chết đi về đâu. Mà mình đến mình cầu siêu, không biết mình có đủ năng lực không. Và trong lúc đó gia chủ là giống như kiểu bạn cái cho mình, cứ nghĩ rằng có thầy có cô đến là người ta rất là tin tưởng, nhưng con rất cảm thấy là không đủ năng lực. Nhưng mà bây giờ con muốn thực hành thì con phải thực hành như thế nào để nó khỏi có vướng bận tâm tư của con. Cái thứ hai nữa bạch thầy là bây giờ có những số bị mua vào chung tu tập, nhưng mà nếu theo cái phương cách của giáo hội thì phải học hai thời công phu vân vân rồi mình mới được là dự vào đàn giới, dự vào những cái trường cơ bản, trung cấp và cao cấp. Nhưng mà không thể tất cả những cái phương pháp mà hành trì trong đó con vẫn nghi ngờ. Vì sao mà con nghi ngờ? Là vì có thể tu mà không có hạnh phúc, không có an lạc. Mà nếu bây giờ mình không nhận, không tiếp tăng đồ chúng thì con chẳng biết như thế nào. Chùa không tiếp tăng đồ chúng thì không được, mà tiếp tăng đồ chúng mà mình dạy theo cái phương cách mà bao nhiêu năm tháng thì cũng phải không được. Tại vì cũng phải không có một cái giải thoát. Đây đó là câu hỏi thứ hai. Câu hỏi thứ ba là như thầy mới dạy là con chó nó được đi đầu thai thì nó sẽ đi đầu thai như thế nào? Ví dụ khi có hai vợ chồng đang giao hợp thì con chó, cái thần thức của con chó có thể chui vào trong cái đó và hiện ra thân người hay không? Có phải cái đầu thai một cách rất là đơn giản thế không? Mà đạo Phật mình nói đến sinh tử luân hồi thì con nghĩ rằng là triệt lệ rất là cao siêu, chứ không phải như mà cái sự hiểu biết tầm thường. Thì bậc thầy có một chủ bức tử ở ngoài con, chủ rất thắc mắc về khi chủ nghe băng mà nói về thế giới siêu hình, chủ không có bằng lòng. Chủ nói là siêu hình của Đức Phật không phải là siêu hình bình thường, mà chủ ví dụ sinh tử luân hồi là như thế này. Ví dụ khi ông nội sinh mình ra, rồi ông nội chết đi là đến đời cha, và đời cha là đến đời con, và đời con đến đời cháu, vân vân. Thì đó là sinh tử luân hồi của đạo Phật, chứ không phải là tự nhiên là mình chui vào trong cái bào thai đó mà mình đi ra. Thì bây giờ nhà khoa học và phát minh đầu thai bằng qua cái ống nghiệm, thì cái thần thức nào mà nó chui vào trong đó, và bởi đây là có nhân bản của cái về những cái tế bào của con trù hoặc là con khỉ vân vân, thì cái chuyện đầu thai mà như bao nhiêu lần các vị tu sĩ giảng thuyết thì con thấy nó rất là bấp bênh, nó không đứng vững với cái tinh thần luân hồi của đạo Phật. Thì là thầy, và câu hỏi thứ tư của con là con rất là thích là có nhiều thời gian tu tập, nhưng mà con có ở với một vài vị thì rất là làm lùng, và thầy là làm những công việc lặt vặt trong chùa thôi, như tưới bông tưới hoa. Và có những lúc con can, con nói là mình phải sắp xếp để tu học, làm hoài thì làm không hết chuyện, hết ngày chữ chuyện thì không bao giờ hết. Thì nhìn để con trả lời như thế này: làm mà cảm thấy vui tức là tu, mà nhiều khi con cũng cảm thấy áy náy bản thân con, thì nhiều khi con ít làm mà con hay thích là tò mò cái này cái kia, nhưng mà con thấy huynh đệ con làm thì con cảm thấy tội nghiệp, sao người thì làm mà kẻ thì ở không, mà con cũng cảm thấy là áy náy. Nhưng mà nếu con làm thì con thấy là sao mình làm hoài rồi mình cũng có thời gian mình tu thì làm sao mà mình tìm hiểu được cái này cái kia. Con cũng rất là khó chịu. Thầy đó là bộ một câu hỏi của con dâng lên. Con kính mong thầy giải tỏa cho những cái lòng tâm vương vấn của con. Thầy mong một sự cảm ơn.
Thì sẽ trả lời câu hỏi thứ nhất về khi mà con cầu siêu những cái dân linh của người chết, thì từ lâu tới giờ chúng ta đã có một cái truyền thừa theo cái đường lối của giáo pháp của đại thừa, thì do đó nó mới có cái cầu siêu cầu an. Còn trong cái đường lối của đạo Phật thì Đức Phật đã xác định nó không có cái thế giới siêu hình, tức là không có cái linh hồn. Người chết thì ngũ uẩn nó hoại diệt, nó không còn có một vật gì mà tồn tại trong đó mà gọi là thần thức hoặc là gọi linh hồn của chúng ta. Cho nên vì vậy mà đạo Phật không có dạy chúng ta cúng bái tụng niệm cầu siêu cầu an gì cả hết, mà chỉ có dạy chúng ta tu tập thôi. Cho nên đi tu theo đạo Phật thì không có tụng niệm cúng bái. Mà hầu hết thì bây giờ chúng ta thấy tu sĩ chúng ta thì từ nhị thời công phu, tức là hai cái thời công phu, một người mà vào tu, một tu sĩ là một chú sa di mà vào xuất gia mà tu tập thì phải học hai đường công phu. Vì khi mà học thuộc được hai đường công phu thì đến chùa nào người ta cũng chấp nhận cho cái chú đó ở. Còn nếu mà không có thuộc hai đường công phu thì người ta không mới chấp nhận. Cho nên khi mà xuất gia thì coi như một cái chú sa di thì phải thuộc hai đường công phu. Đó là cái lối tụng niệm rồi, nó không phải là cái hành trì để mà tìm con đường nhân ác hoặc ác sinh thiện tâm tưởng thiện nữa. Rồi công phu đó như vậy á, thì tức là từ cái chỗ mà hướng dẫn sai, không đúng con đường của đạo Phật á. Như chúng ta đã biết ngày xưa khi Đức Phật trả lời cho một cái vị Bà La Môn, có năm cái điều kiện mà Đức Phật đã trả lời cho vị Bà La Môn. Nghĩa là vị Bà La Môn nó phải sanh ra từ Phạm Thiên, từ miệng của Phạm Thiên, rồi từ cái dòng giống của cái Bà La Môn đó bảy đời, thì Đức Phật cũng rồi cái tướng tốt của cái vị đó, rồi phải viết chú thuật tụng niệm cúng bái phải rành rẽ, và đồng thời thì giới luật phải nghiêm chỉnh. Nhưng cuối cùng thì Đức Phật sẽ bắt sạch hết bốn cái điều kiện này mà chỉ còn duy nhất có cái chỗ mà giới luật thế đức hạnh mà thôi. Cho nên cuối cùng thì Đức Phật đã bắt sạch tất cả cái gì mà của Bà La Môn trong cái thời đó, mà chỉ còn giữ lại cái giới luật đức hạnh của một vị Bà La Môn là chân chánh mà thôi. Cho nên vì vậy mà đạo Phật chúng ta lấy từ cái chỗ giới luật đức hạnh mà làm cái tiêu chuẩn mà chúng ta đi vào để ngăn ác nghiệp ác để tu tập. Cho nên chúng ta không có tụng niệm cầu siêu cầu an như thế, mà chúng ta đạo Phật mới không có cái thế giới siêu mình. Vì vậy bài Pháp Môn Căn Bản trong Kinh Trung Bộ thì Đức Phật cũng đã xác định cho chúng ta biết là thế giới linh hồn chỉ là cái thế giới tưởng của chúng ta mà thôi, chứ nó không có thật. Là do trong cái sự mà hiểu đúng như vậy đó, mà biết đúng như vậy thì cái sự tư duy đúng gì gọi là chánh tư duy, và cái sự hiểu biết đúng gì gọi là chánh kiến của chúng ta, thì trong cái con đường mà Bát Chánh Đạo đã dạy chúng ta biết là chánh kiến, chánh tư duy, tất cả những cái sự suy nghĩ, cái sự thấy biết, hiểu biết phải đúng. Còn cái mà thấy biết, hiểu biết lờ mờ là phải nói là sai. Cho nên chúng ta đi vào trong con đường nghe tướng, tại vì chúng ta không chứng kiến, không chứng tư duy, cho nên chúng ta làm theo cái sự nghe tướng mà không biết. Cũng chừng chúng ta cứ cái tình cảm chúng ta sống rằng chúng ta cứ nghĩ rằng linh hồn của những người chết do đó nó còn có, cho nên vì vậy mà nó vương vấn trong lòng thương yêu của chúng ta đối với những người đó, chúng ta phải làm gì đây? Cho nên vì vậy mà chúng ta biến dần trong cái sự cầu siêu, cầu an để mà giúp cho cái người cuộc sống thì được an ổn, mà người chết được siêu thăng. Thì cái điều mà chúng ta làm đó là điều nhảm nhí, không có đúng. Chúng ta khi một cái người chết rồi hoặc là cái người còn sống, chúng ta phải làm gì để cho cái lợi ích cho cái người còn sống và cái người chết nó có cái lợi ích gì thiết thực, chứ không thể nào làm cái chuyện mà mê tín, cái chuyện mù mờ, cái chuyện nó không có thực tế. Còn ở đây thực tế Đức Phật dạy cái bài kinh chúng ta, cái bài kinh ước nguyện, nghĩa là muốn ước nguyện một điều gì để mà cho kết quả cái người còn sống cũng như là cái người đã chết, thì chúng ta phải giữ gìn giới luật nghiêm chỉnh, thì chúng ta ước nguyện thì sẽ đạt được kết quả đó. Thì Đức Phật đã xác định được cái chỗ ước nguyện của chúng ta. Tại sao chúng ta không ước nguyện để mà làm cái điều này, để mà chúng ta đi tụng kinh cầu siêu cầu an như thế này thì nó có được chăng? Chắc chắn là không bao giờ có cái điều kiện chuyện được. Lời Đức Phật dạy mà chúng ta suy ngẫm lời dạy này nó rất đúng và thực tế và cụ thể. Chúng ta thấy khi chúng ta giữ gìn, giữ luật nghiêm chỉnh, chúng ta ước nguyện cho người khác sẽ được nghiêm chỉnh, những cái người thân của chúng ta, tức là cái chùm nhân quả. Ví dụ như cha mẹ chúng ta từ lâu tới giờ không ăn chay, mà ông chưa từng làm một cái điều thiện nữa, hầu như là giận dữ, hầu như là những có những cái hành động rất là hung ác. Nhưng mà chúng ta khi biết đạo Phật rồi, chúng ta muốn cho cha mẹ của mình trở về con đường thiện, nhưng mà làm con mình làm sao mình dạy cha mẹ mình được sao? Cho nên làm sao nói ông bà nghe? Cho nên vì vậy chỉ còn biết thầm ước nguyện trong lòng mình thôi. Nhưng mà trước khi ước nguyện thì mình phải làm cái gì để mà trong thực tế, chứ không phải là ước nguyện suông được. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta ước nguyện. Vậy thì muốn ước nguyện một cái điều gì thì Đức Phật bảo mình phải sống đúng giới luật rồi ước nguyện. Do khi mà mình sống đúng giới luật của Đức Phật dạy thì mình sẽ ước nguyện cho cái người thân của mình, thì tự nhiên cái chùm nhân quả nó có sự giao cảm với nhau, nó có sự giao cảm với nhau. Tức là bởi vì cha mẹ sanh mình ra, tức là ở trên cái sự nhân quả giai, hoặc là cha mẹ giai mình, hoặc là mình giai cha mẹ. Ví dụ như một đứa con mà sanh ra nó rất biết nghe lời cha mẹ dạy, nó hiếu hạnh, nó lo lắng là nuôi nấng cha mẹ, nó giúp đỡ cha mẹ nó mọi mặt, không để cha mẹ cực khổ, thì đứa con nó gọi là nợ nhân quả của cha mẹ. Còn một đứa con sanh ra mà nó phá sản, nó lén ăn cắp tiền, nó đi chơi, cha mẹ bảo đi học, nó làm biếng, nó trốn tới trốn lui, thì đó là cha mẹ nợ cái đứa con sinh ra để cho nó đòi nợ, làm cho cha mẹ phải thao tàn trốn của, rồi phải giận dữ, phải lo lắng, phải đau khổ với đứa con này, thì đó là cha mẹ nợ đứa con, đó là cái nhân quả. Do như vậy chúng ta mới nhìn thấu suốt được nhân quả nó có cái sự giao cảm. Ví dụ như cha mẹ mình ở xa mà mình ở đây, khi cha mẹ đau sắp chết thì mình có sự giao cảm nhau, làm cho mình lo lắng, nghĩ nhớ đến cha mẹ của mình, tức là có cái nhân quả giao cảm đó. Cho nên vì vậy một khi mà chúng ta giữ gìn giới luật để ước ao cho cha mẹ mình sống trong thiện pháp thì chắc chắn sẽ có sự giao cảm đó. Và có sự giao cảm tức là có sự thay đổi của cha mẹ của mình. Cho nên lời Đức Phật nói thì chúng ta suy ngẫm lại cái cuộc sống chúng ta hàng ngày, chúng ta thấy trong một cái chùm nhân quả có sự giao cảm, có sự giao cảm nha, có sự giao cảm đó. Cho nên vì cái ước nguyện đó mà giữ gìn, do cái sự giữ gìn giới luật thanh tịnh, tức là sống trong trọn vẹn trong thiện pháp để mà ước nguyện cho cha mẹ của mình, thì chắc chắn cha mẹ của mình sẽ giao cảm được thiện pháp mà thực hiện con đường, con đường của đạo Phật. Do như vậy mà chúng ta biết rằng khi mà chúng ta thực hiện được điều này, thì khi chẳng hạn đem cái điều này mà giải ra để cho người ta thấy rằng cái sự cầu siêu cầu an là mê tín, là không đúng. Cho nên khi trong nhà chúng ta có người chết, có người mất đi, lòng thương yêu của chúng ta sẽ rất là, lòng thương yêu của chúng ta đối với người thân thì chúng ta rất là đau khổ. Nhưng bây giờ chúng ta làm gì hay là không làm gì để ngồi mà đau xót ở trong lòng của mình thì không ít. Cho nên vì vậy mà ngoại đạo nó không biết cách, cho nên nó biến ra từng cái hành động để nó an ủi được cái tinh thần của chúng ta, nhưng mà trải lại hành động nhảm nhí, cho nên nó biến ra cầu siêu, cúng bái, lễ bái cầu siêu. Còn chúng ta bây giờ theo con đường của đạo Phật thì chúng ta không làm điều đó, điều đó là nhảm nhí không đúng. Cho nên cái ngày hôm mà cha mẹ chúng ta mất thì chúng ta lúc bây giờ chúng ta giữ gìn giới luật nghiêm chỉnh, tức là người cư sĩ thì có 8 giới thọ bát quan trai, mà người tu sĩ thì phải giữ gìn giới luật không hề vi phạm. Đúng là người tu sĩ, nếu mà tu sĩ sa di thì chúng ta có 10 giới sa di, cho nên chúng ta giữ gìn 10 giới nghiêm chỉnh, trong nghĩa là luôn từ trong ý cho đến hành động thân của chúng ta không được vi phạm trong những giới luật của Phật. Rồi ước nguyện cha mẹ mình mất để rồi cái nhân, cái nghiệp nhân quả đó đi tái sanh, gặp được cái thiện pháp, gặp được cái môi trường thiện pháp để cái cha mẹ mình sanh lên làm người trong cái thiện pháp. Thì như vậy cái sự ước nguyện đó, trong cái chùm nhân quả đó, nó sẽ giao cảm và nó sẽ có cái dịp, nó sẽ tạo thành cái ước nguyện đó, nó trở thành sự thật. Cho nên chúng ta chỉ ước nguyện nhớ một cái hành động sống trong giới luật của Phật, thì điều đó là cái điều rất ích lợi và thực tế và cụ thể. Cái thực tế đầu tiên, chúng ta giữ gìn được giới luật đem đến cho chúng ta thanh tịnh thân tâm. Cái thứ hai, ước nguyện của chúng ta do cái sự thanh tịnh của thân tâm chúng ta mà ước nguyện, thì nó giao cảm được nhân quả với cha mẹ, với những người đã chết, người thân của mình đã chết. Nó tạo cho cái duyên tốt cho cha mẹ mình đi tái sanh, hoặc là tái sanh, sanh lên làm người sẽ gặp được những thiện pháp. Đầu tiên gặp được thập giới hay là ngũ giới của Phật, để những người đó người ta sống trong thiện pháp, để đem lại cái sự an ổn, đem lại cái sự nhân quả tốt cho những người thân của mình. Đó là cái thực tế và cái cụ thể, nó không thể nào là gọi là còn mơ hồ tù tưởng nữa. Và cái hôm ngày hôm mà cha mẹ mình mất, mà mình giữ gìn được giới luật, mình ước nguyện như vậy, nó vừa làm tốt cả mình và cha mẹ mình. Đó, mình phải hiểu được cái chỗ đúng sự thật, làm như vậy là đúng nghĩa của đạo Phật. Còn bây giờ chúng ta cúng bái tụng niệm, rồi thế rồi chúng ta cũng mơ hồ, không biết linh hồn có siêu sanh hay không, việc làm chúng ta này có được những gì không. Chúng ta chỉ cầu khẩn cúng bái, nhưng mà Đức Phật đã bảo các con phải tự thắp đuốc lên mà đi. Và cái hành động mà chúng ta giữ gìn giới luật nghiêm chỉnh, không hề vi phạm, tức là không hề sống trong ác pháp, thì cái hành động này nó rất là tốt, nó rất đem cái nhân quả thiện cho chúng ta. Đó là một cái hành động rất là tốt, tốt đẹp cho chúng ta về thực tế và cụ thể, cho chúng ta và cho cái chùm nhân quả của chúng ta. Đó là cái cụ thể về thực tế rồi. Còn cái mà chúng ta cầu siêu cầu an mà bằng cách tụng kinh năm bổn kinh hoặc là 10 biến kinh như thế này thế khác để cầu cho cha mẹ mình linh hồn, thì cái đó là cái nhảm nhí, cái đó là mơ hồ quá, không đúng rồi. Cho nên vì vậy mà khi theo đạo Phật, chúng ta phải xét thấy Đức Phật nói thân ngũ uẩn, khi năm uẩn này tan rã thì không còn một uẩn nào cả hết, thì như vậy đâu còn việc gì đâu. Mà cái gì đi luân hồi, cái gì đi luân hồi, vậy thì cứ nghiệp lực đi luân hồi, chứ đâu phải nghiệp lực là do hành động nhân quả của chúng ta hiện ác, nó thành ra những cái từ trường nó tương ưng với nhau, và đồng thời nó đúng thời tiết nhân duyên của nó là tại sao. Cho nên trong môi trường sống của chúng ta, nó phải có một cái những cái môi trường của nó, mọi cái sự sống ở trong cái hành tinh này thì nó mới có sanh được cái cây cỏ cho đến cái loài động vật và con người của chúng ta. Cho nên hiện giờ khoa học người ta dùng những cái gen, người ta kết hợp lại những cái gen bằng này kia để mà người ta kết hợp lại sinh ra làm con người, sinh ra làm con vật, thì rõ ràng là ngoài cái chuyện bào thai rồi. Thì do đó chúng ta thấy rõ ràng người ta kết hợp được như vậy, thì rõ ràng là nó không có ở trong cái môi trường này nó đủ, chứ không phải người ta xách một cái linh hồn hoặc là đem nó vào ở trong cái ống nghiệm đó để mà sinh ra con vật hay con người. Thì như vậy là rõ ràng là chúng ta đã không đúng khoa học, không đúng thực tế. Còn bây giờ rõ ràng là trong môi trường chúng ta nó không có gì hết, nó chỉ có những cái từ trường thiện ác, tức là cái nghiệp lực thiện ác của người ta đã thải ra khắp cùng ở trong cái không gian này. Cho nên khi người ta sử dụng nó thì nó nằm đủ ở trong này, để được trong cái ống nghiệm người ta có thể người ta tạo thành ra, người ta sinh ra một cái loài, một cái con vật như ví dụ như con cừu, hoặc là một con người cũng có thể được. Nhưng có điều khó của nhà khoa học khó hiện giờ là họ không thể nào một con người chúng ta từ cái tình cảm của chúng ta do cái từ cái sự vô hình tình cảm của chúng ta mà hai người giao hợp thì họ mới sinh ra đứa con, thì đứa con nó còn có một cái tình cảm. Còn cái nếu mà cái con người mà từ một cái máy móc mà người ta kết hợp lại tất cả các cái gen để mà tạo thành con người, thì con người đó như là con người máy, nó không có tình cảm, nó không có tình cảm của con người. Nó có thể là một cái đạo quân thiện chiến đánh dám chết dám sống, nhưng nó không có tình cảm với ai cả, nó chỉ có theo cái lệnh của nó. Cho nên ở đây theo thầy thiết nghĩ thì nó cái phần mà chúng ta gọi là tâm linh á, thì đó là cái phần tình cảm của con người. Cho nên trong đạo Phật nó có tứ vô lượng tâm, từ bi vô sản. Nếu mà con người không tình cảm thì không thể nào mà thực hiện tứ vô lượng tâm này được, không từ bi vô sản. Cho nên do như vậy đó thì chúng ta biết rằng từ cái chỗ vô hình đó, nó không phải là linh hồn mà nó có cái từ trường của nó. Cái từ trường bây giờ cái tình cảm của thầy thương yêu cái sự gì đó, thì tức là cái lòng thương yêu của thầy đối với nó hẹp thì tức là nó thuộc về ái trí sử, mà nó rộng thì nó thuộc về tâm từ bi. Nó rộng lớn là nó đối với mọi vật vật đều là có sự thương yêu như vậy hết. Còn bây giờ chúng ta gom cái lòng thương yêu đó nó trở cho một cái người nào đó, cho một cái đối tượng nào đó, còn bao nhiêu cái người khác vật khác chúng ta không thương yêu, cái đó là chúng ta bị ái. Cho nên chúng ta biết phân biệt được cái ái và cái tâm từ bi của chúng ta. Cho nên như hồi nãy như có cô hỏi thì thầy đã giải thích về tướng của lượng tâm. Như vậy rõ ràng bây giờ trong cái câu hỏi chính này thì chỉ thấy được cái vấn đề mà chúng ta cầu siêu cầu an mà nghĩ đến cái thế giới mà siêu hình á, thì cái đó là cái điều mà chúng ta thực ra chúng ta thấy điều là điều đối với đạo Phật là điều nhất định đúng, vì đạo Phật đã xác định là không có thế giới siêu hình. Nhưng có người hỏi thầy tại sao không có thế giới siêu hình mà Đức Phật lại có nói nhiều quả trời, thì Đức Phật đã xác định trong bài Tâm Hoa Căn Bản 33 quả trời đều là cái ý tưởng, nghĩa là tưởng tri chứ không phải liệu liệu tri đâu, nó không có thế giới thật đâu mà nó do tưởng. Mà tưởng thì nó có cái tưởng quẩn của chúng ta, cái nơi mà xuất phát ra được những cái trạng thái siêu hình đó, cho nên người ta đã làm vậy. Mà trong cuốn ba thầy trả lời cái giáo sư Trần Phương nói về thế giới mà gọi là linh hồn là do các nhà ngoại cảm đã tạo ra những cái trạng thái đó, nghĩa là do cái tưởng của các nhà ngoại cảm đã giao cảm được cái từ trường mà của những người mà đã chết đã để lại cái hình dáng âm thanh của những cái người đã chết cách đây 5 năm, 10 năm, 20 năm. Nhà ngoại cảm sẽ bắt gặp được những cái từ trường đó, cho nên do đó cái từ trường đó, những cái hình ảnh đó, những cái âm thanh đó nó không bao giờ mất, cho nên người ta luôn luôn có thể người ta dùng cái năng lực của tưởng, người ta giao cảm, người ta bắt được những cái điều đó, mà chúng ta gọi là linh hồn nhập cho người đó để báo cho người đó, nói lại cho những người còn sống chúng ta biết. Cái điều đó là cái điều chúng ta hoàn toàn chúng ta chưa có xác định đúng lắm. Chỉ có một người người ta có đủ sức thiền định, người ta mới vào trong cái trạng thái tưởng đó, người ta mới thấy được cái điều đó, mà người ta xác định nó là tưởng quẩn thôi, chứ không phải là cái gì, không phải là cái thứ gì xưa này. Cho nên ở đây người hầu hết là các nhà tôn giáo đều lầm lạc, người ta cho rằng có cái thế giới siêu hình, cho nên có cái linh hồn người chết còn có sự sống phía sau cái sự chết đó, nó còn có sự sống, cho nên họ đã sai. Họ không ngờ là khi chúng ta còn sống thì nó có cái thế giới siêu hình, mà khi chúng ta chết thì không còn có thế giới siêu hình. Đây là tội phạm. Chúng ta là một người tu sĩ đạo Phật, chúng ta phải xác định rằng làm đúng chánh kiến, chánh tư duy thì chúng ta làm, mà không đúng chánh kiến, chánh tư duy chúng ta không làm, nhất định là không làm cái gì mê tín, không nhất định là không làm một cái điều gì do mê tín đó. Chúng ta hoàn toàn là phải xác định đúng là cái người đã quyết định theo đạo Phật, không bao giờ làm cái chuyện gì mà mơ hồ trừu tượng ảo, mà chúng ta phải làm thực, biết thực, cụ thể thực, chứ không thể nào mà có một cách lừa đảo người ta bằng cách này. Mà chúng ta thật sự chúng ta không biết, chúng ta làm thì vô tình mà chúng ta đã lừa đảo người khác. Thật sự người ta đến người ta cầu phẩm mình để mình cầu siêu cầu an cho linh hồn, mà cái phỏng chừng mình có đủ khả năng làm cho người ta siêu cái linh hồn của người ta không, chính mình chưa chắc mình đã làm siêu cho mình, thế mà dám ngồi đó tụng kinh để mà cầu siêu người ta, để mà lấy tiền người ta ăn sống, thì thử nghĩ cái gì tu sĩ như vậy có đúng là người đạo Phật không hay là ngoại đạo. Mình đặt thành câu hỏi, thà là tôi không tu, nhưng mà tôi phải đúng cái pháp, chứ còn không thể nào mà tôi trở thành một người lừa đảo. Lừa đảo có sức gì ở như vậy, tôi không thể nào tôi làm được. Cho nên ở đây thầy nói thẳng, nói thật, nó hơi ít lòng, với vì một cái truyền thống quá lâu dài của Phật giáo hiện giờ, nhưng mà không nói thẳng nói thật thì không làm sao mà người ta biết cái đó nào đúng cái nào sai. Cho nên ở đây chúng ta là con người, sinh ra con người để đem lại cái hạnh phúc cho con người, thì trước tiên là chúng ta nên sống đúng cái đạo đức của Đức Phật đã dạy cho chúng ta biết, là không làm khổ mình khổ người. Và đạo đức không làm khổ mình khổ người thì nó hoàn toàn nó nằm trong giới luật của Phật, chứ không phải ngoài giới luật của Phật mà thôi. Cho nên các con sẽ đọc cái bộ đạo đức làm người, thầy đã biết, thật sự thầy có biết, thầy có chế ra cái gì mới đâu. Ngày xưa Đức Phật cũng dạy chúng ta đạo đức giao thông, hai vị tu sĩ không được đi xung tâm nhau, đó là cái giới luật của Phật rõ ràng mà trong giới chúng học mà. Còn đạo đức vệ sinh thì thậm chí như khuyên cái thây ma mình đi ngang qua cái giảng đường là Đức Phật đã cấm rồi, không có được khuyên cái thây ma như vậy, không được thiêu đốt những cái cái sát thân người gần những cái nơi mà đông đảo người, do trong giới luật Đức Phật ra cấm. Tất cả những cái này là đạo đức vệ sinh môi trường sống cái gì. Thế mà Đức Phật đã dạy ngày xưa như vậy, bây giờ thầy triển khai nó trở thành một cái đạo đức để giúp chúng ta hiểu đó là cái đạo đức làm người của chúng ta. Thế thầy có làm cái gì mới đâu. Còn cái đạo đức hiến sinh chẳng qua là cái tâm từ bi của chúng ta mà thôi. Thầy triển khai nó trở thành cái đạo đức vì lòng thương yêu sự sống của chúng ta, thì chúng ta không nỡ sống trên sự đau khổ của loài người. Đó là cái đạo đức của con người của chúng ta. Cho nên vì vậy mà thầy triển khai có ba cái điều kiện của giới luật của Phật, mà các con biết rằng đối với đạo Phật nó rất nhiều giới luật, 250 giới tùy theo, mà 348 giới tùy theo. Thế mà thầy chỉ triển khai có ba giới như vậy, ba cái đức hạnh như vậy mà đủ biết là một tập sách 328 giới rồi. Thì đủ biết rằng đạo Phật nếu mà nói hết những cái hành động mà hàng ngày chúng ta có đạo đức thì đem lại hạnh phúc cho chúng ta biết bao nhiêu, không làm khổ mình. Nó rõ ràng và cụ thể như vậy. Thế mà bây giờ chúng ta lại không học đạo đức, không xây dựng mình trên nền tảng để sửa những cái lỗi lầm của mình, thì mình đi học thiền học định để làm gì đây? Mơ hồ. Vấn đề này là vấn đề sai. Chúng ta muốn giải thoát mà không giải thoát ngay từ cái nền tảng đạo đức làm người của chúng ta thì giải thoát phải thế nào? Bắt đầu bây giờ khép cho quý vị vào cái đạo đức làm thánh, ăn ngày một bữa, ngủ ít, sống cho đúng những cái phạm hạnh, không để thừa vật. Bởi vì 30 giới Di Tất Kỳ Ba Vấn Đề, 30 giới xả đạ này thì quý vị làm đủ đúng không? Chắc chắn là chưa có vị tu sĩ nào làm đúng. Đó là cái phạm hạnh của một bậc thánh tăng trên thánh ni. Thế mà bây giờ chúng ta sống không đúng như vậy, làm sao gọi là chúng ta ly dục ly ám hóa được? Thuốc chúng ta cũng còn để dành uống thì như vậy rõ ràng, đồ ăn chúng ta cũng để dành lại ăn thì như vậy là rõ ràng chúng ta có đúng những cái phạm hạnh không? Thánh hạnh mà sao còn lưu trữ, còn gìn giữ như vậy? Áo quần y áo chúng ta còn có cái để dành, còn có cái. Còn Đức Phật ngày xưa bay một bát chừng nào rách nát mới đi xin cái bát, còn không thì không có thừa hai bát. Mà trong giới luật cấm nếu 10 ngày mà để còn thừa mà không có xả ra thì người đó bị đọa địa ngục. Thì vì vậy rõ ràng là chúng ta còn thừa quá nhiều, thế rồi chúng ta có đọa địa ngục đã chết sao đã. Vì đó mà chúng ta thấy lúc nào chúng ta cũng ô bát quá nhiều, cho nên chúng ta phải ra khổ. Đó là tất cả những cái tính kiến và tính tư duy chúng ta giúp chúng ta hiểu biết được cái đúng cái sai. Cho nên ở đây câu hỏi của con thì trả lời nó không có cái giới siêu hình thật sự. Thì biết rằng bây giờ biết trong cái tình cảm của chúng ta đối với những người chết mà chúng ta không biết cách thức nào mà làm sao mà cho đúng thì chúng ta rất là phức tạp, rất đau khổ. Nhưng mà làm được rồi thì thiết nghĩ rằng trong kinh sách nguyên thủy của Phật đã dạy chúng ta cách thức khi mà có người thân chúng ta mất, khi mà trong gia đình chúng ta có hữu sự gì chúng ta phải làm gì, thì Đức Phật đã dạy chúng ta, đã dạy chúng ta đầy đủ. Nhưng chúng ta chưa chịu triển khai ra mà thôi. Chứ nếu triển khai ra chúng ta phải thực tế và cụ thể. Chúng ta sống trong nền đạo đức của đạo Phật thật sự. Chúng ta có tình cảm, có biết thương yêu, có biết thương yêu mà thương yêu rộng lớn chứ không phải thương yêu hẹp hòi. Cho nên tất cả những cái này là những điều mà chúng ta cần phải học hỏi và cần phải theo đạo Phật hiểu biết sâu sắc hơn nữa, thì chúng ta mới giúp chúng ta mới thoát ra khỏi nhiều điều mà chúng ta lầm lạc từ lâu đến giờ. Câu hỏi thứ hai, con muốn hỏi như hồi nãy con muốn hỏi về những đề, câu hỏi thứ hai là câu hỏi gì con hỏi lại thầy xem không? À, về vấn đề mà luân hồi thì nó không có cái thần thức, có linh hồn của người này mà chui vào cái bào thai của người kia. Bởi vì khi mà cái môi trường sống nó hợp thì tất cả ở trên cái không gian, trong cái môi trường của chúng ta nó đầy đủ những cái chất duyên hợp của nó, duyên hợp. Khi một cái hành động mà chúng ta làm, nó một cái hành động gì đó, nó thải ra cái từ trường ác và cái từ trường thiện. Bởi vì tại sao mà thầy lại biết nó có cái từ trường? Một người nói cái lời nói thiện, tại sao biết từ trường? Vì từ trường nó vô hình nhưng nó có. Bây giờ chúng ta đặt một vấn đề, chúng ta thấy cái từ trường của một cái đá nam châm. Bây giờ một cực nam và một cực bắc, hai cực đó nó cái sức hút của một cái đá nam châm nó sẽ hút cái thanh sắt ở dưới cái nền sân của chúng ta. Khi mà chúng ta đặt cái cục đá nam châm thì chúng ta thấy có sức hút làm cho cái miếng sắt nó sẽ chặt vào cái cục nam châm, nó dính vào. thì cái từ trường, cái sức hút đó chúng ta thấy nó vô hình nhưng mà có lực rất mạnh. Vậy thì cái nghiệp lực, tại sao người ta nói cái nghiệp lực? Tại vì hàng ngày mình thải ra từng cái từ trường ác hay hoặc thiện. Ví dụ bây giờ một lời nói ác chửi người ta thì cái từ trường nó phải thải ra. Và đồng thời để cụ thể hơn nữa, để chúng ta thấy rõ hơn nữa, một cái người mà nhập định thì cái từ trường họ phải, trong cái sức định đó, nó phải thải ra cái từ trường. Cho nên khi một cái người mà nhập diệt họ tưởng định, họ ngồi như thế này, họ ngồi xếp bằng như thế này, họ nhập vào diệt họ tưởng định, hơi thở họ hoàn toàn là thế, là họ không chết. Vậy thì cái gì giúp họ không chết? Đó là cái từ trường bảo vệ thân của họ, và cái thân của họ không bao giờ thúi, không bao giờ hoại diệt. Đó là cái từ trường. Và cái từ trường đó như thế nào? Nó vô hình như là cái ly trong này. Bây giờ thầy đưa một cái tay ra thì cái từ trường thầy nó có cái từ trường, nhưng mà các vị có thấy được cái từ trường đó không? Không phải. Nhưng mà còn thầy nói một lời nói, từ trường thầy có, âm thanh thầy ghi lại, nó không mất. Mà thầy đưa cánh tay, cái hành động thầy đánh người ta thì cái hành động đánh người ta thì cái tư trường nó vẫn còn, đúng không? Đó là những cái tư trường. Bây giờ một cái người mà nhập định, cái tư trường của thiền định nó sẽ luôn xuất ra, nó bảo vệ cái người đó ngồi ở giữa, nó bảo vệ như một cái lồng tuyến, như một cái nhà tuyến, không ai đi vào được, không có vật gì mà bò vào để được, nó bảo vệ cái thân của họ như vậy. Cho nên nếu mà không có tư trường thì làm sao có cái, làm sao có cái lồng khí như thế này, làm sao có cái lồng khí tinh này được? Đó là có tư trường. Nhưng hiện giờ thì chúng ta chưa thấy có ai nhập định đến cái mức độ định nó như vậy. Cho nên từ cái định thấp, bây giờ chúng ta ngồi như thế này, chúng ta nhiếp tâm, tâm nó khi mà nó không vọng tưởng, chúng ta khi mà vọng tưởng không vọng tưởng thì chúng ta nghe cái cảm giác chỉ là hay là an ổn. Đó là cái từ trường chúng ta đã thấy ra, nó làm chúng ta an ổn. Bây giờ chúng ta ngồi tu mà cái tâm nó lăng xăng, nó hôn trầm, nó thùy miên thì chúng ta không nghe được an ổn đó đâu. Đó là tại vì nó chưa có thải ra cái từ trường nhất tâm của chúng ta. Khi mà nhất tâm thì nó phải có nghĩ lạc. Vì vậy mà cái nghĩ lạc của nó tức là do ức chế hay hoặc là do ly dục thì ác pháp mà thôi. Cho nên khi mà chúng ta ức chế, chúng ta vẫn thấy hơi thở mình thở ra thở vô hoặc không một cái niệm gì, thì ngay đó chúng ta thấy có sự nghĩ lạc. Thì nghĩ lạc đó là do ức chế, hay là gọi là xuất tưởng nghĩ lạc. Nó là do tưởng mà không ra được cái này. Cho nên vì vậy mà chúng ta xác định được cái nghĩ lạc đúng và cái nghĩ lạc sai. Do như vậy chúng ta biết là khi mà chúng ta ngồi mà nhiếp tâm, mà tâm chúng ta ức chế mà nó được an ổn, hoàn toàn nó không có một cái niệm gì khác xử ra, thì cái từ trường nó phải thải ra. Nó thải ra nó làm cho thân tâm chúng ta cảm giác có sự an ổn của nó, chứ không phải không có mà nó có sự an ổn này được. Cho nên khi một cái người mà tâm ly dục ly ác pháp thì lúc bây giờ Đức Phật có dạy chúng ta, dạy chúng ta thấy rất rõ ràng. Nghĩa là Đức Phật dạy thiện xảo nhập định. Một cái người mà tu tập theo đạo Phật, cái kích thước thiện xảo để mà chúng ta nhập. Nhưng mà chúng ta muốn an trú thì chúng ta phải thiện xảo mới an trú, chứ không phải nhập được nhưng mà không an trú được, tức là không kéo dài cái thời gian được. Bây giờ nhập vô thì thầy sẽ thấy được cái trạng thái của định, tức là nó có cái sự nghĩ lạc của nó, nhưng mà giữ gìn cái nghĩ lạc này kéo dài thì thầy sẽ giữ không được. Cho nên Đức Phật là dạy phải thiện xảo an trú ở trong định, nghĩa là làm sao cái trạng thái định này, cái trạng thái nghĩ lạc này nó kéo dài ra. Thì đó là thiện xảo an trú trong định. Bây giờ đến cái giai đoạn thứ ba thì Đức Phật lại bảo thiện xảo sống trong định, nghĩa là sống trong định. Bây giờ thầy không ngồi thiền, thầy không biết già, thầy đi tới đi lui thì sống như mọi người, nhưng trạng thái nghĩ lạc thầy vẫn có, gọi là sống trong định. Cho nên ở đây nó có ba cái giai đoạn tu tập như vậy. Rõ ràng là thầy muốn xác định cho quý vị biết, khi mà chúng ta ngồi tu chúng ta ức chế chúng ta có, mà xả ra chúng ta không có, tức là chúng ta mất. Cho nên bây giờ ngồi tu lúc có lúc không, tức là chúng ta không an trú được nó. Cho nên vì vậy mà lúc mà chúng ta ngồi thấy nó hỷ lạc, có lúc chúng ta ngồi mà không có, mà chúng ta không biết làm sao, có khi có khi không. Cho nên vì vậy mà đạo Phật chúng ta dạy cách thức chúng ta làm chủ. Lúc nào mà chúng ta an trú là chúng ta phải dùng cái phương pháp chúng ta an trú, tức là ngay đó cái sự hỷ lạc chúng ta trong khi đó, mà khi mà xả thì nó mất. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta thiện xảo cách thức để mà khi mà xả ra không còn ngồi thiền, không còn gì nữa, mà cái trạng thái định chúng ta vẫn còn, cho nên gọi là sống trong định. Cho nên luôn luôn lúc nào chúng ta vẫn có cái từ trường thiện của cái tâm ly dục ác pháp chúng ta. Cho nên lúc bây giờ chúng ta sẽ ở trong cái định gì? Cái định đó gọi là bất đắc tâm định. Cho nên ở đây nếu một cái người mà không có kinh nghiệm tu tập thì chúng ta nghe cái lời Đức Phật xuống như vậy chúng ta không biết giải thích như thế nào hết. Cho nên vì vậy cái người mà người ta có kinh nghiệm tu tập, người ta biết cách thực hiện xả như thế nào, người ta sẽ dạy mình. Như vậy rõ ràng có từ trường chứ không phải không có từ trường. Và cái từ trường đó càng nhiều thì cái lực định nó càng càng sâu càng cao, và nó có thể kéo dài hàng ngày, hàng năm, hàng tháng, luôn luôn, lúc nào nó cũng có được. Cho nên cái từ trường này thì nó trở thành một cái, khi mà chúng ta nó gọi là nghiệp lực, chứ nó trở thành cái từ trường. Càng hàng ngày mà chúng ta làm điều ác thì chúng ta thải ra cái từ trường của chúng ta. Cho nên cái từ trường nó trở thành cái lực của nó rồi. Do đó mà khi mà cái thân của chúng ta bỏ thì cái lực của nó tiếp tục ngay tương ứng ngay cái đối tượng ngay của nó liền, ở cái tái sanh liền, nó không bao giờ mà chấm dứt. Bởi vì nhân quả nó không bao giờ có một cái thời gian, người này chết thì đã 49 ngày thì không bao giờ có. Đây là cái đối tượng của đại thừa, chứ không có bao giờ mà còn 49 ngày để được tái sanh, không bao giờ có. Bởi vì cái ngọn đuốc của nhân quả, cái thân này là cái thân nhân quả, mà khi cái thân này vừa tắt thì cái đuốc khác nó sẽ ngồi lên được tức khắc. Cái từ trường tức là cái nghiệp lực nó tương ứng, nó chờ sẵn. Khi mà cái nhân quả này nó vừa dừng thì cái nhân quả khác nó có liền, tức là có cái thân khác liền. Cho nên có một chỗ mà các thiền sư nói chết đây sinh kia, ngay đây chết bây giờ ở đây liền sinh kia, chứ không có cái thời gian mà cách ấm, không có cái thời gian mà phải cách để mà rồi chờ một cái thời gian nào đó 49 ngày rồi mới đi tác như họ. Bởi vì nhân quả, cái ngọn đuốc nhân quả, cái ngọn đuốc này tắt thì nó mồi tiếp ngọn đuốc khác liền tức khắc, tức là cái thân này mất thì nó sẽ có cái thân khác, hoặc là thân người, hoặc là thân chúng sanh, hoặc là thân loài cây cỏ, nó vẫn phải có, để mà nó trả những cái nhân quả nghiệp báo của nó làm ở trong cái cuộc đời của nó, là nó thải ra cái từ trường ác nó, thì nó phải thọ lấy những cái quả khổ của nó. Nó không thể nào mà kẻ hở để mà nó chờ, nó nằm nó an ổn để nó thọ hưởng trong dù một phút giây thôi, chứ đừng nói chỉ một ngày. Nó không có nằm ở trong cái khoảng không nó được, mà nó phải trả cái nhân quả nó liên tục. Cũng như bây giờ chúng ta hàng ngày chúng ta là vô thường, nó vô thường, thay đổi thân của chúng ta thay đổi vô thường, nhưng mà nó ở trong cái lực của nhân quả của nó chi phối trong thân tâm chúng ta, lúc đau lúc không đau, lúc khổ lúc không khổ, nó luôn luôn lúc nào nó cũng chi phối trong thân chúng ta. Vậy mà chúng ta đi vào con đường của đạo Phật thì chúng ta chuyển hóa được nhân quả, chúng ta liền tức khắc tâm hồn chúng ta thanh thản an lạc, không bao giờ chúng ta khổ nữa. Do vậy cho nên vì vậy mà chúng ta đã làm chủ được nhân quả, tức là làm chủ được sự sống chết của chúng ta, mà làm chủ được sự sống chết thì tức là chấm dứt luân hồi. Bởi vì cái hành động nhân quả chúng ta mới thành được cái nghiệp lực, còn không có hành động nhân quả thì không có nghiệp lực. Thì bây giờ chúng ta tu theo đạo Phật là chúng ta chuyển nhân quả, làm cho cái quả khổ chúng ta không còn khổ nữa, cho nên tâm hồn chúng ta luôn luôn thanh thản, đó là giải thoát. Đó thì hôm nay thầy trả lời câu hỏi thứ hai của con, để cho biết rằng cái sự tái sinh luân hồi là do cái nghiệp lực, do cái từ trường hàng ngày chúng ta tạo ra. Nó chờ đợi đến khi mà chúng ta bỏ thân này, lúc bây giờ nó đủ duyên. Ngay khi mà chúng ta chưa có đủ duyên, tức là chưa có đủ duyên cái thân tan rã, thì nó nằm đó, cái bào thai chưa bao giờ có. Nghĩa là bây giờ nó chỉ còn trong một giờ đồng hồ thì chúng ta phải cái thân của chúng ta còn thở, mặc dù là nó gần muốn chết rồi, nó chưa muốn chết, nó còn nằm đó nó chờ cái bào thai, vừa bên này vừa tắt thở thì bên kia bào thai nó khó hiểu. Chúng ta phải hiểu được cái điều, chứ nó không phải là nó còn có kẻ hở nào được hết, nó không có kẻ hở, nó không có một cái sát na nào mà nó chờ cho một chút xíu là mình bỏ thân này rồi chờ một chút xíu, nó không có. Bên này vừa tắt thở thì bên kia nó có hơi thở khác rồi, nó có một đứa trẻ khác nó thở bắt đầu. Đó là cái nhanh chóng của cái luân hồi. Mấy con phải ráng nỗ lực tu tập, sau khi có cái trí tuệ vô sư, tức là cái trí tuệ vô hạn, thì các con sẽ nhìn suốt được cái đường đi của nhân quả, tức là thấy được cái nghiệp lực của nó tái sanh dễ dàng. Còn bây giờ cái trí của chúng ta là cái tri kiến của chúng ta nó hữu hạn, không gian và thời gian nó bị ngăn cách rồi, cho nên chúng ta không thể nào thông suốt được cái đường đi của nhân quả, chỉ có thầy nói ra thôi, chứ còn mấy con không có thể nào mường tượng ra, hiểu ra những cái thô cùng di tế của nhân quả, các con không có gì được. Cho nên phải nỗ lực tu tập để được chính mình trực tiếp, để dùng cái trí tuệ của mình mà quan sát được đường đi của nhân quả, thì mới biết rằng chúng ta là những cái vai trò của nhân quả, nó biểu diễn trên một cái sân khấu chứ không có nghĩa lý gì cả. Cho nên chúng ta lầm chấp tưởng là mình thật, nhưng sự thật đây không phải, đây là một cái trò, vai trò của nhân quả. Mỗi chúng ta sinh ra có mặt trên hành tinh này, trên cái môi trường sống này, đều là do cái vai trò của nhân quả đã đặt cho chúng ta phải làm cái vai trò đó. Rồi chúng ta làm cái vai trò đó, rồi chúng ta lại thêm pháp để tạo thành chúng ta những cái ác nghiệp thêm,
và tạo thành chúng ta những cái phước báo thêm để mà chấm dứt được sinh tử luân hồi.
Đó là cái câu trả lời con về cái tái sinh luân hồi, cho nên nó không có 49 nào và nó cũng không bao giờ chờ đợi, nghĩa là vừa tắt thở mà nếu mà chưa có cái duyên mà sanh lên kia, chưa có cái thân thì bên đây dù nằm đây một năm nó cũng phải nằm đây, nó chờ nó thở hoài, nó không chết đâu. Cho nên vì vậy mà có nhiều người nằm trên giường bệnh muốn chết chứ không được, chết không được. Nó bây giờ cái người này đau như vậy nó rất khổ cho những người trong thân, và chính bản thân của người bệnh đó cũng rất khổ. Thế mà cứ nằm đó hoài chờ bên, chờ cho đủ cái duyên của nó để mà nó tái sanh thì cái người này mới tập hợp. Đó là cái trường hợp mà chúng ta thấy có nhiều bậc hòa thượng tôn túc của chúng ta tới cái giờ phút mà họ lâm chung rồi mà họ không có chịu đi được, cái nghiệp quá khổ, cho nên nó nằm đó mà chờ, chờ cho đến khi mà nó đúng tương ưng đúng với cái quả của nó thì bên kia nó vừa có cái bào thai thì bên đây tắt thở được. Nghĩa là cái ngọn đuốc này tắt thì cái ngọn đuốc kia cháy được, không bao giờ mà nó có cái nào được nhân quả được. Cho nên các con đừng nghĩ rằng luân hồi nó còn khen ở không có đâu. Nó luân hồi là luôn liên tục, cái này bỏ thì cái kia tiếp tục. Nó tiếp tục như trong thân của chúng ta, một đứa trẻ nhỏ sinh ra rồi lớn dần dần, gương mặt càng thay đổi cho đến già cả, râu tóc bạc hết, thì đó là cái sự thay đổi của nó. Thì cái nhân quả mà chúng ta tiếp diễn trên cái thân khác nó cũng là cái sự tiếp tục thay đổi liên tục như vậy. Bỏ thân này thì có tiếp tục thân khác, nó cũng như bây giờ trong chúng ta mang cái thân, nó cũng thay đổi liên tục như vậy. À, cho nên bây giờ các con cứ nhìn lại cái hình mà lúc mình còn trẻ còn nhỏ mới sinh ra cho đến bây giờ, nhìn lại cái sự thay đổi của nó khác xa lắm, nó không giống như người còn trẻ đâu, cái đứa con nít mà mới sinh ra đâu. Cho nên đó là cái sự vô thường, cái sự tiếp diễn của luân hồi đó, nghĩa là lấy trong một cái thân của chúng ta hiện giờ nó là có sự luân hồi nó liên tục như vậy, thì trong khi nó tiếp tục khi bỏ cái thân này thì nó luân hồi nó cũng như vậy, nó tiếp tục cái thân khác nó cũng như vậy, nó không có cái gì. Chúng ta tại vì con mắt chúng ta không thể nào mà thấy sự liên tục như vậy được, chúng ta chỉ thấy được cái trí của chúng ta hiện giờ thấy được cái thân thay đổi như vậy thôi, vô thường vậy thôi, chứ chúng ta không thấy từ cái thân này mà chuyển qua cái thân này, chúng ta không thấy nó chuyển qua y như là một cái thân chúng ta thay đổi từ trẻ mà cho đến già nó thay đổi gì đó, thì chúng ta mường tượng như vậy thôi. Nhưng mà cái điều mà thầy mong muốn cho các con các Phật tử mà để thấy được là phải thực hiện con đường của đạo Phật. Chúng ta có trí tuệ tâm minh rồi chúng ta sẽ thấy như thật. Còn bây giờ thầy nói thì chúng ta tưởng ra mà thôi, chứ chúng ta phải khó mạnh. Bây giờ tới câu hỏi thứ ba.
Thứ hai con xin thưa thầy, đến chỗ mà như các nhà bác học mà dạy thai cho mẫu nghiệm về có bị ảnh luật nhân quả chi phối không thầy,
thì có luật nhân quả chi phối, bởi vì theo ở trong kinh đó, thì Đức Phật có nói bốn loại sanh, thì cái loại mà cái gen ở trong ống nghiệm để mà sinh ra một con vật hay một con người đều là nó thuộc về quá sinh rồi, nó thuộc về quá sinh. Bởi vì các con nhớ nè, thấp sanh nè, thai sanh nè, não sanh, rồi quá sanh, phải không? Mà quá sanh tức là cái người mà có đủ cái năng lực tâm lực đó, người ta hộp các gen lại người ta quá sanh, gọi là biến quá. Nhưng mà cái người mà có đủ năng lực mà quá sanh thì cái người đó phải sống toàn thiện chứ không thể nào ác. Cho nên khi mà quá sanh được con người thì có người mà người ta quá sanh như vậy, người ta từ cái tâm mà người ta dùng cái năng lực tâm của người ta quá sanh, nó không phải là như máy móc mà đẹp mà ở trong cái ống nghiệm, con hiểu không? Bây giờ từ đó cái tâm của cái người mà cái đứa bé mà sinh ra bằng hay hoặc là cái con người mà sinh ra là con người toàn thiện, chứ không thể nào mà cái con người mà quá sanh của một bậc mà tu chứng á mà quá sanh ra là con người đó còn ác, cái trong đó hoàn toàn là người thiện. Cho nên khi quá sanh thì con người đó không thể sống ở trong cái thế gian của chúng ta được, bởi vì trong thế gian chúng ta là mọi người đều có ác có thiện, còn cái người quá sanh là cái người làm thiện, người ta không thể sống vậy mà người ta sẽ bị diệt, người ta sẽ bị cái con người chúng ta diệt. Cho nên vì vậy mà các cái nhà mà tu tập được cái năng lực mà quá sanh, họ không quá sanh đâu.